trong nhà Phật thường nói tới bát nạn, tức là tám thứ nạn mà con người gặp phải, không chỉ gây chướng ngại cho mặt hành và chứng, mà còn chướng ngại đối với mặt lý giải, nên gọi là tao nạn. Trong tám nạn ấy có một thứ gọi là thế trí biện thân. Trong đoạn này nói về hạng người ấy tin cậy vào sự thông minh và biện tài của bản thân, chẳng chịu sốt sắng tu học, chẳng chịu thật thà tu học, thường tự cho mình là thông minh, trí huệ cao cả, kết quả xôi hỏng bỗng không. Thật sự có thành tựu là những người thật thà, luôn tự cảm thấy mình chẳng bằng ai. Kẻ thường cảm thấy mình chẳng bằng ai sẽ thành tựu dễ dàng. Vì sao? Họ khiêm hư. Kẻ ngạo nghệ ngã mạn, chẳng những học Phật không thể thành tựu, mà đối với học vẫn thật sự trong thế gian cũng chẳng thể thành tựu được. Giả sử có người tài hoa đức năng giống như Chu Công. Chu Công là thánh nhân, nhưng người ấy có khuyết điểm: sử kiêu thả lệnh, ngạo mạn, coi thường người khác, keo kiệt, kỳ dư tắc bất túc quán hỷ, thì những điểm tài đức khác chẳng đáng để xét tới nữa. Chẳng cần nói tới người ấy nữa, tài hoa của kẻ đó là giả, chẳng thật. Đủ thấy ngạo mạn thì học vấn thế gian cũng chẳng thể thành tựu, huống gì Phật Pháp. Tổ sư Đại Đức thường quở trách hạng người thông minh lợi căn ấy. Mấy câu này nói rất rõ ràng: người độn căn thua kẻ thông minh trí huệ, nhưng hạng người này có ưu điểm thật thà, chấp sự, chấp trước sự, bảo họ niệm Phật, mỗi ngày niệm một vạn tiếng, họ thật thà niệm một vạn tiếng. Bảo họ niệm hai vạn tiếng, họ thật thà niệm hai vạn tiếng. Chấp sự, chấp tướng tu hành. Lý luận của pháp môn niệm Phật hết sức sâu. Cổ Đại Đức nói: duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát còn chưa hiểu rốt ráo lý ấy. Độ thấy đạo lý này rất sâu. Một cuốn kinh Di Đà mỏng tanh, chúng ta đọc cũng chẳng thấy có cảm giác gì. Thế mà bộ chú giải này của Liên Trì Đại Sư là hai cuốn dày cộm. Nếu chúng tôi giảng mỗi ngày, cũng phải mất một năm mới có thể giảng viên mãn. Ở đây chúng tôi có thâu âm 335 cuốn, một bộ kinh Di Đà đấy nha. Có giảng hết ý nghĩa được chăng? Thưa quý vị, chỉ là nói một phần trong giảng phần của ý nghĩa kinh Di Đà mà thôi. Giờ đây biết đạo lý này sâu xa, lý luận vi diệu. Người chẳng hiểu lý có thể giảng sanh hay chăng? Đây là chuyện chúng ta hết sức quan tâm. Giả sử không hiểu lý chẳng thể giảng sanh, chúng ta sẽ gặp khó khăn trước mắt liền, chẳng biết làm cách nào mới tốt đẹp. Nói thật ra chẳng hiểu rõ lý cũng có thể giảng sanh. Chúng ta hãy an lòng. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, sẽ lại học, học trực tiếp với A-di-đà Phật. Phải như vậy thì mới có thể rốt ráo. Chẳng hiểu lý, phẩm vị giảng sanh thấp một chút, đừng sợ. Ngược lại, chính mình đã định thế giới Tây Phương rồi, giống như đi học, bắt đầu từ lớp 1, không sao hết. Tôi đã được giao học, có thể học hết lớp 1, sẽ có thể tốt nghiệp. Người hiểu lý, phẩm vị cao một chút, có thể học nhảy lớp, có ý nghĩa như vậy. Hiểu rõ đạo lý này, một mặt phải sự trì, chú trọng nơi sự trì, một mặt nghiên cứu lý luận. Lý luận có thể giúp cho chúng ta nâng cao phẩm vị. Điều này hết sức trọng yếu. Nếu chỉ bàn lý luận, chẳng chú trọng sự trì, đâm ra sẽ mắc họa, chẳng đạt kết quả gì, chẳng có phần nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Học Phật thì quý vị phải biết Phật Pháp từ đầu đến cuối lấy trí huệ làm mục tiêu. Như câu nói: do giới sanh định, do định khai huệ. Trí huệ mở mang sẽ có thể phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Do vậy học Phật phải mở mang trí huệ. Pháp môn niệm Phật tự hồ chú trọng cầu nguyện giảng sanh, chẳng chú trọng mở mang trí huệ. Do vậy có những kẻ coi thường pháp môn này, cho rằng thiền và giáo cao minh hơn rất nhiều. Thật ra là hiểu lầm. Trí huệ do đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh mà khai. Tâm đã thanh tịnh, bèn khởi tác dụng là trí huệ. Những người có học vấn trong thế gian và xuất thế gian thường dĩ tâm ta như nước, tức tâm thủy. Khi nước bất động, chẳng có sóng ngoài, bình tĩnh, nó có tác dụng giống như tấm gương soi rõ ràng cảnh giới bên ngoài. Đó gọi là trí huệ. Tâm thủy trong tâm dấy lên sóng ngoài, vẫn có tác dụng, cũng soi được cảnh giới bên ngoài, nhưng soi thành méo mó, vặn vẹo, chẳng hoàn chỉnh. Hiện thời tâm thủy của chúng ta dấy lên sóng ngoài, phiền não nặng là gió to sóng cả, phiền não nhẹ là gió nhỏ sóng bé, nói chung là chẳng bình tĩnh. Do vậy đối với hết thảy sự lý thế gian và xuất thế gian, ta cũng biết được phần nào, chẳng hoàn chỉnh. Do biết phiến diện nên dễ phát sanh hiểu lầm. Chẳng hạn như biết mặt này chẳng biết mặt kia, chấp trước mặt này, phủ định mặt khác, đó là lầm lỗi. Chẳng thể thấy mọi mặt được. Đó chính là vì tâm thủy của chúng ta dấy lên sóng mọi. Thưa quý vị, pháp môn niệm Phật chú trọng tu định, khởi sự từ chỗ này. Nhất tâm bất loạn là định. Nhưng phương pháp này lại hết sức thuận tiện. Thưa quý vị, công phu chân chánh chẳng phải ở nơi công khóa sáng tối. Quý vị ấn định công khóa sáng tối, buổi sáng niệm một quyển kinh Di Đà, niệm mấy ngàn câu Phật hiệu. Điều này cố nhiên rất quan trọng, dưỡng thành thói quen niệm Phật. Thế nhưng công phu ấy phải được vận dụng trong cuộc sống thường nhật. Nếu quý vị không vận dụng được, sẽ giống như đi học tốt nghiệp xong ra ngoài đời không sử dụng được, sở học vô dụng. Đấy chẳng phải là uổng công học hành ư? Nếu quý vị vận dụng công khóa sáng tối vào cuộc sống, suốt ngày từ sáng đến tối đãi người tiếp vật, khởi tâm động niệm, chớ để công phu ấy gián đoạn, giữ cho một câu Phật hiệu miên mật, giống như kinh Lăng Nghiêm vậy: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tức định kiến Phật. Ức là gì? Trong tâm có. Trong tâm thường nghĩ đến Phật, nơi miệng thường niệm Phật. Đặc biệt là khi phiền não dấy lên, khi ý niệm vừa dấy lên, chẳng cần biết thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần ý niệm dấy lên, ngay lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Đó gọi là công phu. Đây là quý vị vận dụng công khóa sáng tối vào cuộc sống, công phu đắc lực. Nói cách khác, quý vị chẳng thể có ý niệm nào khác, chỉ có một ý niệm. Hãy nói dấy lên, ý niệm thứ hai bèn là A-di-đà Phật. Chẳng để cho vọng niệm tiếp nối. Một thời gian lâu sau, tâm của vị sẽ dần dần định. Do vậy, pháp môn này chú trọng tu định. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại. Nói thật ra, đây là công phu ổn thỏa, thích đạt, thực tiện. Quý vị đừng ham cao chuộng xa, chỉ cầu nội tâm bình lặng, tâm tịnh đến cùng cực, trí huệ sẽ mở mang. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tịnh cực quang thông đạt. Quang ấy chính là trí huệ, sẽ thông đạt. Do vậy công phu niệm Phật gồm ba giai đoạn. Tầng thứ nhất là công phu thành phiến. Công phu gom thành một khối, ép thành một khối, giống như chúng tôi vừa mới nói. Trong tâm quý vị vừa dậy lên một ý niệm, lập tức đổi nó thành A-di-đà Phật. Đó là sức mạnh của Phật hiệu. Chế phục vọng niệm, chẳng cho nó dấy lên, ép thành một khối. Đạt đến cảnh giới ấy, sẽ có thể giảng sanh, sẽ có phần trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có những đồng tu thường đến hỏi, con phiền não, nghiệp chướng quá nặng, tạo tội nghiệp quá sâu, có thể giảng sanh hay chăng? Người ấy rất hoài nghi. Tội nghiệp trong đời này, tội nghiệp trong đời trước, tội nghiệp trong nhiều đời, nhiều kiếp, làm thế nào đây? Có được giảng sanh hay chăng? Nếu quý vị thường hoài nghi như thế, quả thật là đại chướng ngại. Chương hạ phẩm hạ sanh trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, tức là chương nói về phép quán thứ 16, Đức Phật đã giảng: ngũ nghịch thập ác, lâm chung 10 niệm hay 1 niệm đều có thể giảng sanh. Tôi nghĩ các đồng tu tuy tạo tội nghiệp, vẫn chưa tội nặng đến mức đó. Vấn đề là một niệm khi lâm chung của quý vị có đúng là Phật hiệu hay không? Vấn đề là ở chỗ này. Nếu một niệm lúc lâm chung đích xác là Phật hiệu, tin tưởng pháp môn tịnh độ, đã phát nguyện, lại chịu niệm, chắc chắn giảng sanh. Liên Trì Đại Sư và Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng, bản thân chúng ta phải tin tưởng. Do vậy, lúc bình thường niệm Phật công phu thành phiến, đấy thật sự là sám trừ nghiệp chướng, gọi là chân sám hối. Quý vị hiểu nghiệp chướng là gì? Trong tâm có ý niệm là nghiệp chướng. Chân tâm vô niệm, trong chân tâm không có ý niệm, không có vọng niệm. Hệ khởi tâm động niệm thì đều là vọng tâm. Vọng tâm là nghiệp chướng, là sanh diệt tâm. Do đây có thể biết rằng, niệm một câu Phật hiệu nhằm chế phục vọng niệm, tiêu nghiệp chướng, sám trừ nghiệp chướng. Niệm niệm sám trừ nghiệp chướng, niệm niệm định huệ viên mạng. Còn có pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này? Tôi học Phật 30 mấy năm, chưa tìm ra bất cứ pháp môn nào thù thắng hơn pháp môn này. Điều này là chân thật, chẳng hư dối, nhưng phải hiểu lý. Không hiểu rõ lý, tuy vẫn có thể giảng sanh, nhưng nó gây chướng ngại, khiến phẩm vị của quý vị sẽ cao hay thấp. Do vậy, càng hiểu rõ lý càng tốt. Chẳng thể hiểu lý thì hạ phẩm hạ sanh cũng được, định Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ lo chuyện ấy cũng được. Tốt nhất là lý và sự quân bình, đó là lý tưởng nhất. Định và huệ dễ dàng thành tựu. Có thể thấy là đại sư hoàn toàn chẳng bỏ những kẻ độn căn. Ngài nói rất có lý: cái dĩ độn nhân, tự tri bất như, cân cân tự thủ, vô kiêu, vô thị, vô quả, vô phi, nhất định giảng sanh. Do vậy, thường là người thông minh chẳng bằng kẻ ngu. Quả thật, ít có kẻ thông minh hay có tri thức giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, do họ có nhiều chướng ngại. Những bà cụ không biết chữ, chẳng hiểu biết gì, rất dễ giảng sanh. Họ chính là những người được nói tới ở đây. Những kẻ có học vấn, đúng như cổ nhân đã nói, thông minh phản bị thông minh ngộ, chẳng bằng bà cụ già. Vô kiêu, vô thị, vô quả, vô phi, thật thà niệm Phật, bà ta thật sự giảng sanh. Người lợi căn chẳng thật thà, do vậy họ học này nọ hết sức khó khăn. Tuy thông minh một chút, nhưng thông minh không được sử dụng đúng đắn. Đấy là khuyết điểm của họ. Tự cho mình là đúng, nghĩ mọi người chẳng sánh bằng mình. Chẳng phải là chê trách hạ thấp họ, mà thật ra là tiếc nuối dùm họ. Người thông minh trí huệ chịu niệm Phật, phẩm vị chắc chắn chẳng thuộc trung hạ phẩm. chẳng chịu thật thà tu, chẳng chịu buông xuống, tức là tự mình chướng ngại chính mình. Do vậy, lời lẽ này của đại sư quá thật là mến tiếc những kẻ thông minh trí huệ, đặc biệt răn nhắc chúng ta: niệm Phật phải chú trọng sự trì, ngang giảng phần đừng nên chấp lý phế sự, kẹo học mất. Phải biết, trong thời kỳ mạt pháp thật sự thành tựu chỉ có pháp môn này.
Oh,